chùa Kỳ Viên thuộc Thanh Xá Vệ, do các cô độc phát tâm hiên cung. Pháp hội bây giờ có khoảng 1.250 tỳ kheo xuất chúng, trong đó nhiều vị đại A La Hán. Ngài Đại Ca Diếp, Ngài Xa Lợi Phất, Ngài Mục Kiên Liên, Ngài
Ca. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cung kính tất cả chư vị, chúng ta cùng nhau niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần trước khi chúng ta mãn đàm với nhau ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trân trọng kính chào tất cả quý vị. Diệu Âm xin thành tâm cảm niệm công đức của trưởng trạng cư sĩ Hải Sơn, rồi cư sĩ Tâm Minh, tức là anh Vũ, có cái nhảy là kêu Diệu Âm lên đây để mà mình nói chuyện với nhau về cái pháp niệm Phật. Thì xin thưa rằng là Diệu Âm trong cái thời gian qua ít tu lắm, đi hơi nhiều, và theo như Ngài Tịnh Không nói đó, cái người mà phước báo nhiều nhất đó, chính là cái người mà ở tại nhà, ngày ngày mình phát tâm mình niệm Phật, trì giữ cái câu A Di Đà Phật từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, rồi mình nguyện quán sanh. Nếu mà cái người nào mà làm được cái chuyện đó suốt cuộc đời thì cái người đó có cái phước báo lớn lắm. Mà Diệu Âm thì trong những năm qua thì tu hành rất là yếu, mà lại cái chân là cái chân hay đi, cho nên đi hơi nhiều quá, thực sự là nói là hơi quá nhiều. Mà cũng muốn là khi ở Việt Nam thì Diệu Âm nói là thôi bây giờ quý thầy ơi, quý thầy cho Diệu Âm về để mà tịnh tu thời gian đi, chứ không thì kiểu này thì Diệu Âm thì đi nói thì nói hoài á thì nó quen miệng. Người ta nói là mình giỏi, chứ mà là chính mình á thì thấy thực sự là yếu. Cái cụ thể nhất là khi mà về nhà đây thì trong những thời gian qua thì Diệu Âm sáng sáng có tụng kinh Vô Lượng Thọ. Hồi trước thì tụng chưa thuộc lắm, nhưng mà không đến nỗi là tệ như bây giờ. Bây giờ thì tụng cho đến khoảng chừng 30 mấy phẩm thì sau đó là coi như miệng lưu hết, tụng được. Tức là chứng tỏ khi mà mình đi nhiều như vậy thì công phu của mình nó xuống, chứ không phải nó tốt đâu. Và sở dĩ mà Diệu Âm lên tới đây được nói là chẳng qua là tại vì Âm ở tại Brisbane, thì lên với mình là người xa, cho nên mới nói được. Cho bây giờ trở lại Brisbane nói một lời nhiều khi người ta không nghe nữa là khác. Tình thương nó là như vậy. Cho nên thành ra là chính nhờ tất cả chư vị mà có cái lòng thương của Diệu Âm, cho nên ở đây Diệu Âm mới nói được một vài lời. Nếu mà những lời này mà quý vị để ý, rồi quý vị cố gắng mình phát tâm mình tu hành tinh tấn hơn, rồi trong một thời gian ngắn nữa hay là dài gì đó không biết, ở đây có những hiện tượng mà vãng sanh nó xảy ra, thì ít ra cũng kế chút ít cái công đức của quý vị mà Diệu Âm làm một chút tư lương để mà gỡ về, để chúng ta cùng nhau vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ nếu không thì như nãy mình nói đó mà, cái đời này đó mình tu hành đó, xin thưa tất cả quý vị, thoát được vòng tam giới khó lắm, nó khó dễ sợ lắm. Nhiều nãy mà ngồi nói chuyện với anh Quang, với một người mà cư sĩ là cậu của anh Hải Sơn đó, Anh nói là cái đời này á, trời ơi, hồi không biết tu thì thôi, mà thấy như không có tội lỗi gì hết á. Mà khi mà biết tu rồi cái á, thì trời ơi, mới nghĩ lại sao mà cái cuộc đời của mình tội lỗi nhiều quá đi. Nó nhiều đến nỗi mà tràn gian đại hải. Sợ quá chừng sợ. Xin thưa là tôi ngồi đây, quý vị nói là tôi giờ âm lên khai thị cho quý vị. Mà trong lúc ăn cơm đó, những vị đó là vị đại thiện trí thức khai thị cho chúng tôi mà chúng mình không hay. Nhiều khi mình đi thế này mình tưởng là mình ngon lắm. Mình tu mình niệm Phật vậy mình tưởng là mình hay lắm. Nhiều sáng mình khen mà, vì có văn vô lượng kiếp rồi mình có cái duyên với Phật, rồi có được cúng dường vô lượng chư Phật. Cho nên bây giờ trong hàng triệu người, mình mới là người mặc được cái áo tràng hải thanh như thế này, đứng trước một cái đạo tràng nhỏ mà trang nghiêm, rồi chúng ta niệm Phật. Như vậy là chúng ta là những người thiện căn trong thiện căn, phước đức trong phước đức, là những người mà bao nhiêu triệu người gieo duyên rất nhiều rồi mà chưa chắc được như chúng ta. Ấy thế mà, xin thưa, hồi sáng thì mình khen, bây giờ thì cũng cái đó mà mình chê. Mình chê gì? Nếu mà giả sử trong cuộc đời này mình sơ ý, mà sau khi mình mạng cái bao thân này mình không được về Tây Phương Cực Lạc với Phật, thì xin thưa tất cả quý vị, cái ân hận này không biết nói làm sao mà cho nên lời được hết trơn. Cho nên trong cái kinh Vô Lượng Thọ, tôi nhớ là cái phẩm 45, đúng rồi, cái phẩm 45, Phật nói là có những người mà người ta nghe đến cái câu A-di-đà Phật, người ta khóc ròng. Ta khóc đến nỗi mà không cách nào mà kiềm chế họ được. Có những người mà đã nghe được cái pháp môn niệm Phật, cái tự nhiên người ta ngỡ ngàng. Ta giống như là ta đang rơi vào một cái thế giới nào hoàn toàn nó mới lạ, mà người ta có những cái cảm xúc vô cùng là mạnh mẽ, kiểm soát không được. Hồi giờ không biết ở đây quý vị có cảm thấy những cái cảm xúc đó chưa? Thì thực là có. Không biết sao ở dưới đạo tràng Tịnh Tông Mật Hội đó, có nhiều người khi mà người ta niệm Phật cái ta khóc, trời ơi, ta khóc đến như mưa như vậy. Cái hộp giấy mà tít xu để mà lau nước mắt đó, ta rút ra từng nắm như vậy mà chậm không hết nữa. Có như vậy đó. Khi mà đi về Việt Nam, tôi cũng tổ chức đi niệm Phật người ta như vậy. Thì có một lần trong một cái nhà, cũng lấy cái căn phòng này để mà làm cái đạo tràng giống như vậy. Rồi tôi hộ niệm với người ta thì có một cái vị đó. Khi mà đi kinh hành xong rồi ngồi xuống tôi đánh địa chung luôn. Rồi khi mà bắt đầu cái 5 phút mà tịnh niệm đó, là cái chị đó chị phát một cái cử chỉ là lạ lùng lắm. Người chị lạy đầu này, chị lạy đầu kia, chị than, chị thở, chị khóc. Chị nói chị vừa vui mà vừa khóc, mà vừa nói nghe là không còn kiểm soát được nữa. Nói là bây giờ bắt đầu từ đây là tôi đã hiểu đạo rồi, ông bà cha mẹ của tôi là được siêu sanh tịnh độ rồi, mà tôi cũng được siêu sanh. Và nói như lại bây giờ tôi gặp lại tôi không biết nữa. Mà nói như vậy khoảng chừng 2-3 phút đồng hồ. Tất cả các vị đồng tu nghe tới như vậy sợ quá, không biết cái chuyện này là sao mà chỉ là có những cái hiện tượng bất bình thường như vậy. Trong khi đó thì tôi ngồi tôi cứ tôi làm thinh, tôi không nói. Người ta cứ nói anh dịu âm, tức là khèo khèo tôi đó. Nói là tôi phải mở mắt ra coi chứ sao chị làm như vậy. Thì tôi mở mắt ra cái tôi nhắm lại nữa. Tôi không làm thinh, không nói gì hết. Rồi cái người ta thấy tôi làm như vậy thì người ta cũng bất chấp làm theo, lại nhắm mắt lại. Không dám nhìn gì đó. Mà còn ở bên cạnh chị thì chị vừa chị hoài cái tay á, chị móc chị mới được phải né xa ra. Chị làm như vậy khởi chừng đầu 2 phút hơn cơ thể cái đó, 2 phút 3 phút tôi không biết. Cái thấy chị làm thinh rồi, chị nhẹ nhẹ rồi. Cái tôi mở mắt ra tôi nói sao? Bây giờ muốn làm nữa không? Thì trong khi bao nhiêu cái thời gian im lặng như tờ, bao nhiêu cái người mà người ta căng thẳng dữ lắm, không ai dám nói một tiếng, chỉ một mình chị đó nói thôi. Chị nói nhiều chuyện lạ lắm. Khi tôi nói thôi sao bây giờ sao, chị muốn nói nữa không, làm nữa không, thôi nói tiếp đi vài phút nữa rồi mình đi Phật. Cái bao nhiêu người tự nhiên ta cười tức là bao nhiêu ta cười, không phải là người ta thấy tôi nói vui mà cười, mà người ta xá ra những cái gì mà nó đè nén trong cái tâm hồn của họ trong suốt mấy phút đồng hồ. Cái chị đó chị này thôi bây giờ mắc cỡ quá rồi nó mới cái không biết tại sao mà hôm nãy Em ước gì mà em cứ đi ba bước một lại, ba bước một lại, em đi vòng 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 cái này, em lạy Phật, em lạy Bồ Tát, em lạy tất cả chư vị đồng tu ở đây để mà em tạ ơn. Tại vì hồi giờ em tu 13 năm rồi mà chưa biết cái chuyện này. Tôi nói chuyện gì? Niệm Phật. Quý vị thấy không này? Một người đi tu 13 năm tinh chuyên dữ lắm. Người chồng cũng đi tu, người vợ cũng đi tu. Ngồi thiền thì nó bảo đảm cái sức mà công phu mà ngồi thiền của tôi á, so với chị không bằng 1/5. Tức là tôi dối mấy, tôi ngồi chừng khoảng 35-40 phút là bắt đầu rụt rịch rồi. Chị ngồi 2-3 tiếng đồng hồ không rụt rịch. Nghĩa là chị nói là có thể chị ngồi 4-5 tiếng đồng hồ như không. Tức là nói chung cái thời gian mà tôi ngồi chưa chắc chỉ bằng 1/7, 1/8 chị. Mà tôi ráng lắm, còn chị là chị ngồi chơi chơi. Cái công phu chị như vậy chị tưởng là chị ngon lắm rồi. Nhưng mà không ngờ được khi chị tới chị đi tu thử với mấy vị đồng tu thì sau khi tại sao trong suốt cái buổi tu hành thì không có ngồi thiền ngồi đồi trơn mà cứ niệm Phật không à. Đi kinh hành cũng niệm Phật, rồi ngồi xuống cũng niệm Phật. Mà cái lúc mà ngồi tỉnh tôi cũng dặn là quý vị tỉnh niệm, cũng ngồi niệm Phật luôn. Cái tự nhiên khi mà chị đi chị niệm Phật, nhất là địa chung nó khi nó nhanh nhanh là chị ngộ ra cái gì đó không biết. Tự nhiên chị có cảm giác như vậy. Và bây giờ bắt đầu từ đó chị sau chị niệm Phật luôn thôi. Cái kỳ này về thì chị đó chị có khoe với tôi là chị đã ra ngoài Bắc, chị hộ niệm được cho người bà con của chị vãng sanh. Mà chị hộ niệm cho người bà con hình như là 18 tiếng đồng hồ sau khi mà ra đi. Thân tướng nó đẹp mà nó tươi, mà cái môi nó hồng. Chị làm cho cả cái xóm đó phát tâm niệm Phật, không còn nghi ngờ gì nữa cả. Và trong cái những cái chuyến đi ở Việt Nam, có những lần chị theo sát bên tôi, chị và ông chồng chị đi theo sát bên tôi. Tôi đi đâu chị đi đó, chị thích lắm. Đi hơn 2 tháng trường, về tôi tìm một vài tuần để tôi nghỉ rồi chú ốc. Mà chị cũng kêu nè cho tôi đi ra ngoài Bình Thuận. Mà sau cùng tôi sắp xếp thời gian cũng được, cho nên tôi đi cũng được. Xin thưa nói như vậy là chị đó hình như chị ngộ cái gì đó, mà bây giờ chị quyết tâm niệm Phật. Rồi trong cái năm 2006 qua, chính chị cùng với ông xã của chị và vài người đồng tu nữa từ trong Nam đi ra thẳng tới Hà Nội hộ niệm cho một người được vãng sanh. Và bây giờ là những cái người mà coi như là đau bệnh ở trong cái vùng Sài Gòn, Bình Dương, Bình Phước, lúc nào hộ niệm cũng có chị cả. Chị quyết tâm chị nơi chị đi hộ niệm. Cho nên thành ra là xin thưa với tất cả cô bác, Phật nói là như sáng mình nói, cái thời mà mạt pháp này đó mà mình tu thành đạo, đắc đạo, giải thoát được tam giới, nó khó. Giống như mà mình lấy cái sự chỉ, mà chỉ mình leo trên nóc nhà. Đây là cái nóc nhà tôi nói với Phật nói. Mình thòng sợi chỉ xuống, mình xó qua cái lỗ kim. Quý vị thấy cái khó này, do nó bay qua bay lại mà cái sợi chỉ nó yếu như vậy, làm sao mình xó được? Chắc chắn một năm trường, mình cố gắng một năm trường, mình xó cũng không được đâu. Mình cố gắng suốt cuộc đời của mình xó cũng không được đâu. Mà Phật còn nói khó hơn nữa cơ. Là một người đứng trên đỉnh núi Tu Di mà thông cái thợ chỉ xuống dưới đất mà xó cho qua lỗ kim. Nếu mình xó được một lần như vậy thì có một người vãng, có một người được trở lại làm thân người, chứ không phải vãng sanh. Phật nói đây là một cái tỷ dụ thôi, chứ cái núi Tu Di mình đâu có thấy đâu ạ. Một cái núi Tu Di mà mình thấy được khi nào mình mở cái thiên nhãn mình ra mình mới thấy là. Bây giờ cái nhục nhãn của mình không thấy được cái núi Tu Di đâu. Cái núi Hy Mã Lạp Sơn này nó cao nhất cái tại cái qua địa cầu này, so với cái núi Tu Di không ăn nhầm gì cả. Nó cũng giống như một cái đại thụ với một cái cây có như này, mà nhiều khi cái mình so sánh nó còn nhiều hơn nữa. Khó như vậy đó. Thì mình nói gì mà mình bây giờ mình ngồi đây, mình nghe được cái câu A Di Đà Phật. Trong câu A Di Đà Phật, Phật nói như thế này: cái người nào mà chỉ chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật mà niệm cho tất cùng, tin tưởng cho vững vàng, phát nguyện cho tha thiết, nếu những người nào làm được cái chuyện này, Ngài nói dẫu cho 10 niệm mà không được vãng sanh, ta thề không thành Phật. Thường thường quý vị cứ nghe Ngài Tịnh Không hay nói 48 đại nguyện của Phật, nguyện nào nguyện đấy cũng như nhau, nguyện nào nguyện đấy cũng để cứu độ chúng sanh, quyết định làm sao một đời này gọi là nhất sanh, phải vượt cho được tam giới, phải vượt cho được lục đạo luân hồi. Mình nghe nói như vậy, nếu bây giờ cuộc đời này tôi vượt qua tam giới, mình thành đạo. Xin thưa bây giờ thành thực nói thẳng với quý vị, vượt qua tam giới, vượt qua lục đạo, so với cảnh giới mà chúng ta trở về Tây Phương Cực Lạc. Hai cái cảnh giới đó, hai cái chứng đắc đó, nó cách xa nhau một trời một vực như thế này này, chứ không phải là bình thường đâu. Tại quý vị nhưng biết là khi mình chứng đắc, nó có ba cái cấp. Một cái cấp gọi là vượt qua sinh tử. Một cái cấp nữa nó gọi là khai được trí huệ. Và một cái cấp nữa nó gọi là thành Phật. Ba cái cấp nó khác nhau. Cái cấp mà vượt qua sinh tử luân hồi là mình mới vượt qua tam giới, pha được kiến từ phiền não mà thôi. Một cái cấp mà gọi là đắc trí huệ, mình thường thường nói là đắc trí huệ chân minh liễu đó, thì cái đắc trí huệ này nó phải phá cho được cái trần sa phiền não, vượt qua cái cảnh giới nữa để mà nó được thâm nhập vào cái hàng gọi là sơ địa Bồ Tát, gọi là sơ phật pháp thân. Rồi có đắc một cái nữa, nó gọi là vô thượng bồ đề. Là cái gì? Chúng ta vượt qua tới cái cảnh giới thành Phật. Xin thưa rằng là cái người niệm Phật, chúng ta không những mà qua cái cấp thứ nhất, không những mà qua cái cấp thứ hai, mà tiến tới cái cấp thứ ba. Cho nên thành ra một người mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, xin thưa nói thẳng quý vị, nó vượt qua khỏi cái phần tam hiền, rồi nó vượt qua khỏi cái phần mà trong cái gọi là thập địa Bồ Tát á, mình vượt qua tức thấy cấp nữa. Tức là nói chung so với những người mà tự tu tự chứng, mà khi mà đến gọi là minh tâm kiến tánh, trở về cái cảnh giới Hoa Nghiêm, tức là bắt đầu chúng ta nhập vào cái phần mà sơ phần pháp thân, tức là phải sơ trụ đó, thì họ tu phải hai đại A Tăng kỳ kiếp nữa, thì cái năng lực của họ nó mới bằng một cái người mà thành tâm niệm Phật cầu về Tây Phương được vãng sanh về Cực Lạc. Mình nói những cái chuyện này ra có rất nhiều người không tin, nhưng mà nếu quý vị hiểu cho thấu được cái cảnh giới rồi, mới thấy rằng là cái câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng được. Một người như hồi nãy trong lúc ăn cơm, cái nhiều vị nói mình ráng mình tu cho đến thượng phẩm, nếu mà thí dụ nó trật cái thượng phẩm mình xuống còn trung phẩm, mà nếu nó trật cái trung phẩm mình xuống hạ phẩm, hạ phẩm vãng sanh mình lên Tây Phương, cái thời gian mình nhanh chậm nhất 12 kiếp mình thành Phật. Trong khi đó thì một người mà đến đắng giác Bồ Tát như Ngài Phổ Hiền, Ngài cũng đành phải nguyện vãng sanh Tây Phương để Ngài thành Phật. Tại vì nếu mà Ngài không vãng sanh về Tây Phương thì Ngài phá một cái phẩm cuối cùng, Ngài cũng phải tu cách đại A Tăng kỳ kiếp. Cho nên thành ra cái câu A Di Đà Phật nó bất khả tư nghị như vậy. Cho nên cái thiện căn phước đức của quý vị nó đã lớn đến cái mức độ như vậy rồi. Chúng ta cái thiện căn phước đức chúng ta đã lớn đến mức độ như vậy rồi, mà nếu mà mình sơ một cái Để cho cái cuộc đời này, khi mà mình liền với báo thân này, mình không được trở về Tây Phương Cực Lạc rồi. Tôi nói ví dụ như vậy. Bây giờ quý vị cứ nghĩ thôi, bây giờ mình làm sao để mình ân hận cho được đây này? Mình làm sao mình nói cái lời gì để mình hối hận cho được, tha lại cho những cái mất mát mà mình đã bị để nó vượt qua rồi. Không tưởng tượng được. Mình phải trả giá bằng cái vô lượng kiếp được tu hành được, chứ không bao giờ. Mà nhất là cái đời này, quý vị có thấy không này, cái đời mạt pháp rồi mà. Mạt pháp thì một đời, sau này nó khó hơn một đời. Nó cứ nó khó nó hoài thôi. Trong đời sau chắc gì mình gặp được lại. Như nãy cái bà chị mà tôi nói ở Việt Nam đó, chị may mắn trong đời này chị gặp được pháp môn niệm Phật. Chị trực ngộ ra cái chuyện mà niệm Phật vãng sanh. Chị mừng, chị khóc ròng. Nếu mà chúng ta không hiểu được cái pháp Phật, nói trời ơi, cái chị này chị bị tẩu hóa nhập ma rồi. Không ngờ rằng là thực ra cái chuyện này là chuyện bình thường mà thôi, chứ không có gì cả. Tại sao như vậy? Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật có nói cái chuyện này, là tại vì những người đó hồi trước, đời trước, kiếp trước, có thể vô lượng kiếp về trước, người ta có tu, có niệm Phật, cái đường thành đạo người ta đã thành thục rồi đó, đã sẵn sàng đi về Tây Phương để thành Phật rồi đó. Nhưng mà chỉ cần một cái chút sơ ý thôi, một cái chút mà không có cẩn thận, để khi mà lâm chung mình lướng lưu cái này, mình lướng lưu cái nọ, mình không có chịu giữ cái câu A Di Đà Phật mà mình niệm, mình đi niệm một cái gì khác, rồi khi thành ra chính cái tâm niệm này cuối cùng này, nó dẫn chị ta tuốt trong lục đạo, là làm người, mà lại làm người Việt Nam. Chứ nếu mà làm người Mỹ thì không chịu thua rồi. Người Mỹ đâu, tao đâu có biết tu. Rồi sau khi gặp lại rồi, cái bao nhiêu cái ký ức trong quá khứ nó hiển hiện lại, làm cho chị khóc ròng. Tôi nói như vậy là đúng rồi đó. Bây giờ bắt đầu từ đây nha chị, nhất thiết không rời câu A Di Đà Phật, nhất thiết không còn nghi ngờ gì nữa, nhất thiết không hối đi khô lại nữa, nghe chưa? Cứ một lòng mà niệm. Chị nói tôi quyết lòng tôi niệm Phật, tôi không nghĩ ngợi gì cả. Cho nên rồi chị cũng phát tâm đi hộ niệm người ta, vãng sanh rõ rệt. Quý vị có thấy không này? Cho nên những cái đạo tràng mà thấy, quý vị thấy mà những cái lúc mà mình tu hành, những cảm giác mà nó mạnh nó xảy ra, là tại vì cái thiện căn phước đức mình nó nổi vậy, chứ không có gì cả. Mình biết được như vậy rồi thì đừng để cái tình trạng này nó xảy ra nữa. Nó đừng có để cái tình trạng này mà trong đời sau chúng ta gặp lại câu Phật hiệu chúng ta khóc. Gặp được câu Phật hiệu là may mắn lắm đó. Không gặp được thì chịu thua. Chính vì thế mà xin thưa rằng là cái may mắn này chúng ta đã có, cái thiện căn này chúng ta đã có. Nhưng mà có gì có nữa, chúng ta vẫn đang ngồi đây mặc cái áo hải thanh này, ngồi trong những đạo tràng này, còn đang niệm Phật tại cái cõi ta bà này, chứ chưa phải là người trên hoa sen đi về Tây Phương Cực Lạc đâu ạ. Cho nên ráng mà cố gắng, ráng mà tu, đừng mà để nó luôn qua cái cơ hội này, uống lắm. Xin thưa tuyệt như vậy. Thì khi mà tôi tới đây thì có bàn luận với anh Hải Sơn cũng chư vị anh Bửu, tất cả là chúng ta phải đi thẳng vào cái vấn đề mà hộ niệm cho nó nhiều, để mà làm sao mà chúng ta cứu được từng người đi về Tây Phương. Chứ còn không thì chúng ta tu mà chung chung thì nó có cái khó khăn. Nếu mà mình em niệm Phật được tới nhất tâm bất loạn, mình niệm Phật mà đến nỗi mà gió thổi không qua, mưa rơi không lọt, thì cái lúc đó chúng ta tự tại vạn sanh là điều mà chắc chắn. Nhưng mà khổ nỗi một cái trong cái cảnh giới này này, vừa làm vừa ăn này, mà vừa một người tu thì trăm người không tu, một người thuận thì trăm người chống, làm cho cái chuyện mà tu hành chúng ta nó bị trở ngại dữ lắm, làm cho cái công phu niệm Phật thành phiến chúng ta không có. Cái niệm Phật mà gọi là tam muội thực sự là rất khó đến với chúng ta. Vì thế cho nên chúng ta mới cần đến sự hỗ trợ, cần đến bà con cô bác mình yểm trợ với nhau, mình giúp đỡ nhau, mình giữ cho họ cái tâm nguyện gì? Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Từ cái ngày hôm nay đến cái giờ phút mà chúng ta rời cái bao thân này đi về thế giới khác, một tâm nguyện vững vàng chắc chắn không bao giờ thay đổi, đó là nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Phải tin tưởng cho vững chắc tất cả cái pháp môn niệm Phật, chỉ dùng lại có ba, là tin tưởng cho vững chắc là ta được phần vãng sanh. Bây giờ dù ngày hôm nay con cái chúng ta nó có pháp, chồng chúng ta có pháp, bà con cô bác làng xóm nhiều khi có gièm pha, chúng ta cũng vẫn giữ cái tâm nguyện rằng là ta sẽ được đi về Tây Phương Cực Lạc với Phật. Tại vì ta đã niệm con số gấp bội cái số 10 niệm rồi. Chứ không phải làm sao mà trong lúc mà chúng ta lâm chung, chúng ta khởi một tâm nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con về Tây Phương. Chúng ta buông tay chúng